Mẹ cho ta một tình yêu thương, mẹ cho ta một mùi thanh hương, con tim mẹ truyền đạt tất cả, mẹ dạy rằng yêu thương quê hương. Tình của mẹ vời vợi trời cao, tâm của mẹ như vầng trăng sao, đôi mắt mẹ mặt trời ánh sáng, bàn tay mẹ cứu vớt thương đau. Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân, mẹ là hoa hóa đẹp tuyệt trần, mẹ là nước nước nguồn vô tận, cuộc đời mẹ chỉ biết hiến dâng. Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân, mẹ là hoa hóa đẹp tuyệt trần, mẹ là nước nước nguồn vô tận, cuộc đời mẹ chỉ biết hiến dâng. Con trong tay chỉ ngưỡng ơn người, con nhất tâm khanh chúc vạn người. Mẹ là Phật hằng hữu, cho cuộc đời con mãi thắm tươi.
Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thượng tọa giảng sư. Hôm nay là khóa tu Bát Quan Trai lần thứ 40 tại đạo tràng chùa Lục Viện. Với lòng từ thượng đến hàng hậu học chúng con, mà thượng tọa đã phán quản đường xa xa xôi, Phật tử nhiều bề bận rộn. Đáp lại lời thỉnh cầu của ban tổ chức khóa tu, thượng tọa đã quan lâm về đây để ban bố giáo pháp của Phật Đà cho chúng con lãnh thọ tu tập. Giờ này đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm như pháp, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa quan lâm về pháp tòa để truyền giao giáo pháp cho chúng con. Nam mô Hoan Thị Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.
Kế thừa sự nghiệp của Phật tổ Pháp quy chánh pháp Phật Đà trong thời cận đại.
Hôm nay đạo tràng tu tập Bát Quan Trai tại chùa Long Viễn hết sức vinh dự, được cung đón Thượng Tọa Thích Chân Tín, Phó Ban Hoằng Pháp Trung ương, trụ trì chùa Hoằng Pháp, đáp lại lời thỉnh cầu của Ban Tổ chức khóa tu. Thượng Tọa đã hoan hỷ quang lâm về đạo tràng để thuyết giảng trong buổi sáng ngày hôm nay. Vậy trước khi vào buổi giảng, kính mời toàn thể Phật tử đạo tràng chắp tay niệm hồng danh Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô
chùa Long Viễn. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, ngày hôm nay là ngày 30 tháng 3 năm Tân Mão, chúng tôi được cái duyên lành về thăm ngôi Tam Bảo chùa Long Viễn, thăm Thượng Tọa trụ trì và chư tăng tại bổn tự, đồng thời cũng được thăm toàn thể Phật tử về tu Bát Quan Trai một ngày hôm nay. Lời đầu xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho Thượng Tọa trụ trì và tăng chúng tại bổn tự luôn thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, và kính chúc đến toàn thể quý Phật tử có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Hạnh phúc thay Đức Phật đản sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Thật là hạnh phúc cho tất cả người con Phật của chúng ta hôm nay được ngồi tại đạo tràng chùa Long Viễn. Chúng ta được may mắn làm thân người, được nghe Phật pháp, được thực hành lời Phật dạy. Đây là nhân duyên phước báo có căn lành nhiều đời nhiều kiếp mới được. Thường chúng ta đọc kinh trước khi vào thời kinh chính có bài kệ khai kinh: vô thượng thầm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp nghĩa là pháp của Đức Phật thầm thâm vi diệu, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, trăm ngàn muôn kiếp mới gặp. Như vậy hôm nay quý vị ngồi đây, chúng ta đã có căn lành nhiều đời nhiều kiếp mới được làm thân người, được nghe Phật pháp và thực hành lời Phật dạy. Chúng ta cảm thấy mình có nhiều phước báo như vậy, phải nỗ lực tu tập làm thế nào để cho cuộc đời của mình mỗi ngày một thăng hoa cao thượng, đạt đến chỗ giải thoát khỏi luân hồi sinh tử trong lục đạo. Bởi Đức Phật đã dạy, nếu trong vòng luân hồi lục đạo tính từ địa ngục trở lên thì chúng ta đứng vào hàng thứ năm, nghĩa là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người và trời. Vậy chúng ta phải nỗ lực tu tập hơn nữa để mình có thể tiến lên tới cảnh giới cao hơn là cảnh giới chư thiên. Và nếu chúng ta biết tu tập theo pháp môn tịnh độ niệm Phật sẽ vượt qua luôn cảnh giới của chư thiên, ra khỏi lục đạo luân hồi, về được thế giới của Đức Phật A Di Đà, là chúng ta thoát khỏi sinh tử luân hồi trong lục đạo. Chúng ta tu hành cũng giống như là chèo thuyền nước ngược, không tiến thì lùi. Một là chúng ta phải tiến, hai nước đẩy chúng ta trở lui lại phía sau. Do vậy trong pháp môn của đạo Phật chúng ta có vô lượng, gọi là vô lượng pháp môn tu. Chúng ta tu pháp môn nào cũng tốt, bởi vì mục đích của các pháp môn Đức Phật dạy chúng ta cũng đều giải thoát khỏi luân hồi sinh tử, thành tựu Phật quả. Trong kinh Đức Phật thường dạy, nước trong bốn biển chỉ có một vị, đó là vị mặn của muối. Trong tất cả giáo pháp của Như Lai cũng chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Cho nên 84.000 pháp môn, chúng ta tu pháp môn nào cũng được, tu pháp môn nào cũng quý. Có điều là chúng ta có thật tâm, có nhất tâm, có tinh tấn để tu hay không. Pháp môn thì vô lượng, thế nhưng hôm nay chúng tôi chỉ nêu 4 cái phương pháp. Có lẽ tất cả trong chúng ta ở đây ai cũng có thể thực hành được, rất đơn giản thôi, không gì cao siêu, không gì quá khả năng của chúng ta. Đó là ăn chay, niệm Phật, làm lành, lánh dữ. Có 4 cái phương pháp này nghe rất là dễ, rất là đơn giản, và trong chúng ta ở đây ai cũng có thể thực hiện được. Nếu chúng ta làm được điều này, hiện tại sẽ được an lạc, tương lai chắc chắn chúng ta cũng sẽ được an lạc. Bởi hiện tại chúng ta có an lạc thì tương lai phải an lạc. Nhân nào quả đó. Thứ nhất là ăn chay. Ăn chay để trưởng dưỡng lòng từ bi, để tránh sát sinh. Tất cả chúng ta ai sinh ra trên cuộc đời này cũng phải ăn để sống. Tuy nhiên chúng ta đừng có nghĩ rằng mình sống để ăn, mà ăn để sống. Vậy thì ăn để sống, ăn như thế nào có lợi cho bản thân mình mà đừng có hại cho bản thân của chúng sinh khác. Từ nhỏ đến lớn, quý vị cứ ngồi suy nghĩ lại xem, khi chúng ta có mặt ở trên cuộc đời này, ngay như người mẹ, người cha của chúng ta cũng đã dùng thịt, cá, các loài động vật để nuôi chúng ta. Khi ra đời, bú sữa mẹ, sữa đó cũng là thịt cá của chúng sinh mà có. Rồi bây giờ chúng ta lại tiếp tục ăn mạng sống của chúng sinh để nuôi mạng sống của mình. Nếu mình ngồi bình tâm suy nghĩ lại, sẽ thấy trong miếng ăn ngon của chúng ta có tiếng kêu, tiếng la, tiếng giãy giụa, đau đớn, khổ sở, tang thương, chết chóc. Chúng ta ăn một miếng cá vào ngon miệng của mình một tí, nếu tưởng tượng ra thấy con cá nó bị đập đầu, bị mổ bụng. Chúng ta ăn miếng thịt gà ngon miệng một tí, nhưng xét kỹ, con gà bị cắt cổ, bị nhổ lông, bị bầm, bị chặt. Chúng ta ăn một miếng thịt heo ngon miệng một chút, thế nhưng con heo nó bị thọc huyết, bị chặt, bị đâm, bị đánh, đau khổ. Chúng ta ăn một miếng thịt bò ngon miệng một tí, thế nhưng con bò nó bị đập đầu, đau khổ. Rồi chúng ta ăn một nồi canh cua chẳng hạn, thì cái con cua bị gì? Bị giã. Đặt trường hợp mình vào trường hợp các con thú, chúng ta mới thông cảm, chúng ta mới thương, và chúng ta mới phát khởi được cái lòng từ bi. Người có lòng từ bi và trí tuệ thì không giết và ăn thịt chúng sinh. Quý vị nghe kỹ cái câu này: người có lòng từ bi và trí tuệ thì không thể giết và ăn thịt chúng sinh. Mình có lòng từ bi, khi mình ăn một miếng thịt, miếng cá vào, mình sẽ quán chiếu thấy rằng con vật đó bị người ta đâm, giết, chặt đầu, mổ bụng, bầm dập. Đó là chúng ta phát khởi cái lòng thương, thấy nó cũng có thân mạng, nó cũng tham sống, cũng sợ chết, cũng vui, buồn, mừng, giận, thương, ghét, muốn như chúng ta. Chúng ta có vợ, có chồng, nó cũng có vợ, có chồng. Chúng ta có con, nó cũng có con. Chúng ta biết vui, nó cũng vui. Chúng ta biết khổ, nó cũng khổ. Chúng ta có hạnh phúc, nó cũng có hạnh phúc. Như vậy mình phát khởi cái lòng thương. Thứ hai là người có trí tuệ thì không thể giết và ăn thịt chúng sinh. Vì sao? Vì mình hiểu được nhân và quả. Hiểu được nhân và quả nghĩa là bây giờ mình giết thịt chúng sinh, mình ăn thịt chúng sinh, thì đó là mình tạo một cái nhân sát. Trong tương lai chúng ta cũng sẽ bị trả cái quả sát đó. Vừa rồi chúng tôi đọc báo Tuổi Trẻ có trường hợp như thế này: một người cha tẩm xăng vô đốt đứa con 3 tuổi. Theo quý vị, ông cha như thế này có ác không? Quý vị nghe, quý vị có chấp nhận được không? Chắc chắn rằng không ai chấp nhận. Sau khi tờ báo đó lên, cả xã hội lên án, cả loài người lên án. Chỉ có một chuyện là người cha tẩm xăng đốt con, may là đứa đó nó chưa chết. Thế mà ai đọc đến câu chuyện này cũng lên án, cũng nguyền rủa cái người cha. Thế mà hàng ngày chúng ta đập đầu, mổ bụng, rồi luộc, rồi chiên, rồi xào, rồi bầm, chặt đủ thứ hết mà không ai lên án hết. Không những lên án mà còn ca ngợi nữa. Cho nên chúng ta phải suy nghĩ, mình là người học Phật, phải phát khởi cái tâm từ bi. Tại sao mình biết sống mà lại lấy mạng sống của người khác nuôi mạng sống của mình? Quý vị cứ suy nghĩ đi, ngồi mình bình tâm mình suy nghĩ, mình mới thấy con người mình gọi là động vật cấp cao, phải không ạ? Con người là động vật cấp cao, mà cao ở chỗ nào? Cao ở chỗ mình có lý trí, biết phân biệt đúng sai phải trái, biết tốt xấu, và nhất là mình phải có được cái lòng thương chứ. Vậy mình gọi là động vật cấp cao. Ngược lại, nếu chúng ta hành động giống như người cha mà đốt con như thế thì chúng ta với thú đâu có khác nhau. Khác nhau ở chỗ lý trí. Vậy bây giờ mình ngồi suy nghĩ lại xem, những hành động của con người chúng ta đối với các loài động vật khác có ác lắm không? Có dã man không? Có tình người không? Quý vị ngồi suy nghĩ đi. Rồi cái thân của chúng ta đây là thân gì? Vay mượn từ đất, nước, gió và lửa. Nó chỉ là tạm bợ, không có thật. Chết không ai có thể đem cái thân này đi. Chúng ta chỉ đem theo nghiệp, thiện hoặc là ác. Chỉ có hai cái đó thôi. Cái thân này chúng ta đâu đem đi được. Thế mà trong cuộc sống, quý vị cứ ngồi suy nghĩ, bình tâm suy nghĩ, xem cái thân của mình nè, từ nhỏ cho đến bây giờ là thân của ai? Nó là thân của người, chứ thực ra máu của mình là máu của chúng sinh, thịt của mình là thịt của chúng sinh, xương của mình là xương của chúng sinh, da của mình cũng là da của chúng sinh cả. Từ bé đến lớn, quý vị cứ thử coi cái bao tử mình là cái nghĩa địa lớn lắm á, chứ không phải là nhỏ đâu. Nếu mà nó có hình tướng thì chắc có lẽ không biết là chôn bao nhiêu cái con vật ở trong bụng của mình rồi. Ở ngoài này mà mình nhìn thấy cái nghĩa địa mà khoảng chừng 1 hecta là mình đã thấy kinh khủng rồi, nhưng mà trong bụng mình chắc tới mấy hecta lận nếu mà tính ra. Quý vị cứ tưởng tượng đi, mỗi ngày mình ăn bao nhiêu, rồi từ nhỏ đến lớn, từ nhỏ đến lớn, nhất là các vị càng lớn tuổi bao nhiêu thì mới thấy rằng cái bụng của mình là cái nghĩa địa khổng lồ, chứa biết bao nhiêu con vật ở trong đó. Vậy thì là người học Phật, chúng ta phải phát khởi lòng từ thương tất cả chúng sinh. Nó cũng tham sống, cũng sợ chết, nó cũng biết vui buồn mừng giận thương ghét muốn, nó cũng có vợ có chồng có con. Vậy thì suy lòng mình ra lòng các động vật khác cũng như vậy. Thì chúng ta vì mạng sống của mình không nên giết hại mạng sống của chúng sinh khác. Hôm trước chúng tôi có đi Nha Trang, thì trên đường từ Sài Gòn đi ra Nha Trang đi từ 4 giờ, nhưng mà tới Cam Ranh á là 12 giờ rồi. Thì nếu mà đến Nha Trang nữa đó thì sợ là nó quá giờ, cho nên là tìm cái quán nào để dừng lại ăn cơm. Thì cứ đi nhìn mãi, cuối cùng thì thấy có một cái quán chay. Chúng tôi tìm vào đó ăn cơm chay. Sau khi ăn cơm chay xong rồi ngồi nói chuyện với chủ quán, mới biết rằng là vợ chồng của chủ quán này, ông chồng thì ăn chay là đã hơn 20 năm rồi. Còn bà vợ thì khi mà lấy cái anh này đó, một thời gian cũng phát tâm ăn chay trường, cũng được 10 mấy năm. Và sanh ra một đứa con, chúng tôi thấy nó khoảng chừng 5-6 tuổi. Bạn em ngồi đây nè, mà nó rất là tròn trịa. Thì chúng tôi hỏi như vậy thì hai vợ chồng ăn chay thì đứa bé này thì như thế nào? Ông chồng trả lời rằng từ khi nó ra đời tới giờ nó chưa biết cái gì là thịt cá cả. Ở nhà ăn chay nó cũng ăn chay luôn. Thì chúng ta mới thấy rằng không phải ăn chay mà mất máu, ăn chay là bệnh, ăn chay là không đủ sức khỏe, do cái thói quen thôi. Nếu chúng ta ăn đầy đủ, vẫn khỏe, vẫn mạnh, vẫn ít bệnh. Còn nếu chúng ta có bệnh, đó là cái nghiệp của mình, chứ không phải nói ăn chay mà bệnh. Nếu nói ăn chay bệnh thì ăn mặn có bệnh không? Ăn mặn còn bệnh nhiều hơn nữa. Không tin quý vị cứ đi vào bệnh viện thì 10 người nằm bệnh viện thì kiếm một người ăn chay cũng khó. Vậy thì chúng ta không thể nói rằng ăn chay bệnh, ăn mặn không bệnh. Bệnh là do nghiệp của chúng ta. Còn ăn đó, nếu chúng ta biết ăn đủ chất thì cũng đầy đủ sức khỏe. Lấy một ví dụ, con bò, con trâu, con nai, con dê, những loài nó ăn cỏ, nó chỉ ăn một loài cỏ thôi mà nó vẫn sống được, vẫn đầy đủ sức khỏe. Nếu chúng ta ăn chay, ăn các loài thực vật, mà các loài thực vật bây giờ các nhà khoa học, các bác sĩ, người ta đã phân chất cho chúng ta biết trong các cái loài thảo mộc nó đầy đủ chất dinh dưỡng, mà lại còn tốt hơn là các loài động vật. Ở các nước phương Tây bây giờ có phong trào khuyến khích mọi người ăn thực vật, ăn rau quả. Chứ người ta không nói ăn chay như Phật giáo mình, mà ta nói ăn rau quả, bớt ăn thịt, bớt ăn cá. Vậy thì mình là cái người học Phật phải có tâm từ bi, và nhất là biết rằng thân của mình là thân tạm thời, thân giả, thì chúng ta không nên vì cái thân của mình mà tạo thêm ác nghiệp, không vì mạng sống của mình mà giết mạng sống của chúng sinh khác. Chẳng hạn như bản thân chúng tôi đi xuất gia từ năm 73 tới giờ thì ăn chay cũng đâu có chết đâu. Và theo như các nhà khoa học người ta đã nói, những cái loài ăn thịt thì nó khác, chẳng hạn như sư tử, cọp, beo, chó, những cái loài răng nanh, răng nhọn ăn thịt. Còn đó là loài người mình, hoặc là như là loài bò, rồi trâu, những cái loài đó thì là loài ăn cỏ, ăn thực vật, nó phù hợp. Cho nên chúng ta cố gắng tập ăn chay. Ăn chay cũng là một cái nguyên nhân để dẫn đến cái thế giới của chúng ta mỗi ngày một tốt hơn, bớt đi chiến tranh. Bởi vì cái nghiệp sát của chúng sinh tạo ra dẫn đến cái quả báo là thế giới này luôn luôn hỗn loạn, chiến tranh. Đây là sự thật. Vậy thì bước đầu của người học Phật chúng ta cố gắng tập ăn chay. Khi mình ăn chay được thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ giảm bớt được sát sinh. Quý vị thấy điều này khó không? Cũng khó đấy. Cũng dễ mà cũng khó, phải không? Bởi vì chúng ta đã quen rồi, quen ăn thịt chúng sinh rồi. Cho nên bây giờ mà bớt lại thì cảm thấy nó hơi khó. Nhưng mà ăn quen thì khó nhịn, nhịn hoài nó cũng quen. Lúc đầu mình thấy chưa có quen sẽ khó, nhưng khi quen rồi cũng sẽ không khó. Bản thân chúng tôi bây giờ xin thưa với quý vị, nếu mà đi đến nhà quý vị ăn cơm á, chén đũa ở trong gia đình của quý vị mời chúng tôi, thì tự nhiên rằng chúng tôi có cái cảm giác rất là nhạy bén là nó tanh lắm. Thế nhưng mà quý vị hàng ngày ăn ở trong gia đình, quý vị có phát hiện cái đũa của quý vị tanh không? Cái chén của quý vị tanh không? Không có đâu, bởi vì mình quen rồi. Thế nhưng mà chúng tôi là ăn chay mấy chục năm rồi, bây giờ vào nhà quý vị cầm cái chén lên ăn cơm là nó cái bốc mùi tanh, mặc dù quý vị đãi cơm chay, nhưng mà chén của mình, đũa của mình nó đã ngấm mặn ở trong đó rồi, ngấm thịt, ngấm cá rồi, ngấm mắm rồi. Cho nên khi cái chén lên là chúng tôi cảm thấy là nó rất là tanh. Nhưng mà quý vị thì không phát hiện ra, vì mình quen rồi, cũng giống như mấy người bán cá ở ngoài chợ thì hàng ngày họ tiếp xúc với cá, họ quen rồi, họ cũng chẳng thấy cái gì là tanh. Nhưng mà mình đến cái hàng cá thì mình thấy chịu không nổi. Hoặc là một cái tờ giấy nó chưa có mùi gì hết, nếu mà chúng ta gói cá thì cái tờ giấy đó nó sẽ trở thành tanh. Nhưng mà cũng tờ giấy đó mình gói hương thì nó sẽ thơm. Có vậy thôi, tất cả đều là thói quen. Cho nên quý vị cố gắng tập, thứ nhất là ăn chay, thứ hai là niệm Phật. Niệm Phật có nghĩa là mình nhớ đến danh hiệu của một vị Phật, nhớ đến đức hạnh của một vị Phật, nhớ đến công đức phước báo của một vị Phật, nhớ đến hạnh nguyện độ tha của một vị Phật nào đó. Chẳng hạn như bây giờ quý vị niệm Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, mình nhớ về cuộc đời hy sinh của Ngài để tìm chân lý. Chúng ta niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, nghĩ đến hạnh nguyện cứu khổ cứu nạn của Ngài. Nếu chúng ta niệm Đức Dược Sư, nhớ đến hạnh nguyện cứu bệnh. Chúng ta niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà thì nhớ đến hạnh nguyện gì? Hạnh nguyện gì? Tiếp độ chúng sinh về thế giới Cực Lạc. Chúng ta niệm danh hiệu của Ngài Địa Tạng, nhớ đến cái hạnh nguyện của Ngài ở địa ngục để mà cứu độ chúng sinh. Vậy khi mình niệm đến một danh hiệu của Đức Phật nào là nhớ đến cái công hạnh hoặc là cái nguyện lực của các Ngài đối với chúng ta, để từ đó mình phát khởi cái tâm noi gương các Ngài để thực hành những lý tưởng đó vào trong cuộc đời này. Chẳng hạn như bây giờ quý vị niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Bây giờ hàng ngày mình niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là mình huân tập cái đức tính từ bi cứu khổ, để rồi sau này mình cũng sẽ là Quan Thế Âm Bồ Tát để cứu khổ cứu nạn cho chúng sinh. Bây giờ quý vị niệm danh hiệu của Đức Dược Sư là Đức Dược Sư có hạnh nguyện cứu bệnh cho chúng sinh. Hàng ngày mình niệm danh hiệu Ngài và mình đã huân tập cái chủng tử, cái hạnh nguyện cứu bệnh cho chúng sinh, trong tương lai cũng có thể mình sẽ là một vị dược sư để đi cứu bệnh cho chúng sinh. Bây giờ quý vị niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà, trong đó chúng ta nhớ đến 48 lời nguyện của Ngài thành lập cái thế giới Cực Lạc để tiếp độ chúng sinh về đó tu tập thành Phật để độ chúng sinh. Hàng ngày mình niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà là nhớ đến 48 nguyện đó, và trong tương lai mình cũng sẽ được về thế giới Cực Lạc, mình cũng sẽ thành Phật, cũng giống như Đức Phật A Di Đà lại cứu độ cho chúng sinh. Vậy hàng ngày chúng ta niệm Phật là nhớ đến những đức tính tốt, những hạnh nguyện cao cả của các đức Phật. Khi chúng ta đã có cái niệm đối với Đức Phật, chắc chắn rằng tâm của mình sẽ không còn tâm vọng tưởng điên đảo, không có nghĩ đến những tham sân si phiền não. Đó là một trong những phương pháp rất tốt để chúng ta có thể giữ được tâm của mình thanh tịnh, có chánh định, và từ từ lâu ngày chúng ta sẽ có trí tuệ. Vậy thì khi niệm Phật, chúng ta có rất nhiều những phương pháp để mà mình niệm Phật. Niệm ra tiếng, niệm thầm, niệm theo hơi thở, niệm tưởng Phật, niệm tưởng cảnh giới của Đức Phật, vân vân. Tùy theo cái nhân duyên của mỗi người mà chúng ta niệm. Thế nhưng mục đích chúng ta phải biết niệm Phật để làm gì? Để tâm của chúng ta được thanh tịnh. Thứ hai, nếu chúng ta niệm Phật A Di Đà, mình sẽ gieo nhân gì? Nhân được vãng sinh về thế giới cực lạc. Khi niệm Phật chúng ta phải biết cái mục đích mình niệm để làm gì. Đầu tiên chúng ta phải khẳng định rằng mình niệm Phật để cho tâm của mình được thanh tịnh. Đó là điều chính. Bởi vì tất cả chúng ta ngồi đây cứ suy nghĩ cho thật kỹ, từ vô thủy kiếp đến giờ tâm của chúng ta nó vọng tưởng điên đảo. Đức Phật nói giống như con khỉ nhảy lung tung hết. Vì cái tâm của chúng ta vọng tưởng điên đảo mà tạo ra bao nhiêu nghiệp ác, để rồi phải luân hồi sinh tử trong lục đạo. Ngày nay chúng ta muốn thoát khỏi sáu cảnh giới đau khổ này thì mình phải giữ vững được cái tâm. Mà muốn giữ vững được cái tâm để không bị tham sân si phiền não sai khiến mình tạo ác, chỉ có phương pháp mình niệm Phật. Hằng ngày mình nhớ Phật, niệm Phật thì tâm của mình không nhớ nghĩ đến tham sân si phiền não đó, và tâm của mình dần dần được lắng trong, được thanh tịnh, thì tự nhiên trí tuệ của chúng ta sáng ra. Vậy thì mục đích của chúng ta niệm Phật là để tâm mình được thanh tịnh. Và người niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà lại tạo thêm một cái nhân nữa, đó là nhân vãng sinh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Trong các phương pháp niệm Phật, tùy theo, không bắt buộc chúng ta phải niệm theo một phương pháp nào. Bởi vì căn cơ của chúng sinh có khác, cho nên Đức Phật dạy rất là nhiều cái phương pháp để mình hành trì tùy theo căn cơ của mình. Chẳng hạn như quý vị thấy bây giờ có nhiều người bị bệnh cảm, phải không? Đâu phải ai cũng uống paracetamol là hết đâu, nhưng mà cũng có người uống thứ khác thì mới hết. Vậy thì cùng một bệnh cảm nhưng có rất nhiều thứ thuốc, mỗi thuốc nó sẽ phù hợp với cơ thể của từng người khác nhau. Vậy thì pháp môn của Đức Phật dạy tùy theo cái căn cơ của mình. Nếu quý vị niệm ra tiếng thấy tốt thì mình niệm ra tiếng, còn mình niệm ra tiếng không thấy tốt mình niệm thầm, mà nếu mình niệm thầm thấy cũng không được thì mình niệm theo hơi thở, niệm theo hơi thở không được thì mình niệm quán tưởng. Rất là nhiều cái phương pháp. Chúng tôi thấy có một phương pháp rất là hay là niệm Phật sổ tức. Có nghĩa là quý vị niệm Phật, quý vị đếm. Ví dụ mình hít vào mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật 1, Nam Mô A Di Đà Phật 2, Nam Mô A Di Đà Phật 3, rồi tới 10. Cái mình lại thở ra mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật 1, mình đếm như vậy tới 10. Cái phương pháp này rất là hay quý vị, giúp cho chúng ta vừa dễ an trụ tâm mà vừa làm tăng được cái sức khỏe của mình lên. Bởi vì cái pháp thở là một trong những cái phương pháp rất là quý để dưỡng sinh. Cho nên nếu mà chúng ta tập thở rồi tập niệm Phật theo hơi thở thì sẽ tăng được cái sức khỏe của mình. Và những cái thời điểm tốt nhất cho chúng ta niệm Phật, theo chúng tôi thấy, nếu mà quý vị nào có chí đó, thì khoảng nửa đêm đó, mình dậy mình niệm Phật thì giờ đó rất là thanh tịnh. Chúng tôi để ý rồi, ban ngày mình niệm không biết làm sao đó, là hình như là cái vọng tưởng nó nhiều quá. Thế nhưng mà khoảng chừng 12 giờ, 1 giờ mà chúng ta dậy, lúc đó tự nhiên mình niệm nó rất là thanh tịnh và rễ nhiếp tâm nữa. Cho nên chúng tôi là làm gì làm, bây giờ nó thành cái thói quen rồi, cứ tối ngủ, ngủ xong rồi giật mình thức giấc một cái là dậy ngồi niệm Phật, có khi thì 12 giờ, có khi 1 giờ. Nhưng mà chúng tôi cố gắng là cứ một ngày làm sao cũng dành được một thời vào nửa đêm. Thì mình thấy rằng là lúc ban đêm á, mình niệm thì thấy nó nhiếp tâm. Còn ban ngày á, đôi lúc mình cũng ngồi niệm Phật, 6 giờ thì chúng tôi cũng vào ngồi niệm Phật, mà cái giờ đó hình như nó cũng hơi khó nhiếp tâm. Nhưng mà 12 giờ, 1 giờ dạy niệm Phật rất là dễ nhiếp tâm. Thật ra nếu mà chúng ta thường xuyên tu tập như thế rất là tốt. Và chúng tôi khuyên các vị nên phát nguyện. Phát nguyện có nghĩa là một ngày mình niệm bao nhiêu danh hiệu Phật, lấy đó làm chuẩn để giúp mình tinh tấn, không lười biếng giải đãi. Nếu chúng ta không có phát nguyện như thế thì ngày hôm nay thiên thì mình niệm mà được 10 chuỗi, nhưng ngày mai thì nằm biếng ngủ luôn, không có niệm chuỗi nào. Còn bây giờ chúng ta phát nguyện dứt khoát là trong một ngày niệm 10 chuỗi, là dù bệnh, dù mệt, dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng 10 chuỗi rồi đi ngủ. Nhờ như vậy giúp chúng ta tinh tấn, cũng giống như là một cái nồi cơm, nếu quý vị lửa củi đều đặn thì sẽ chín. Bây giờ quý vị cho lửa vào thật nhiều nhưng mà lát lại rút lửa ra, mới nóng được chút rồi nó nguội. Quý vị niệm như thế hoặc là nấu cơm như thế thì chắc có lẽ là không biết bao giờ nồi cơm nó mới chín. Mình tu cũng vậy, bữa thì siêng, bữa thì lười thì khó có thể thành công. Nếu chúng ta cứ kiên nhẫn mỗi ngày ít ít, cũng giống như nước mà nhỏ giọt nha, cứ giọt 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 vậy chứ lâu ngày đầy lưu á. Cái việc tu tập quý vị cố gắng phát nguyện đi. Chúng tôi không mong là quý vị phát nguyện nhiều, chỉ cần là mỗi ngày quý vị cứ phát nguyện 10 chuỗi thôi. Mà 10 chuỗi mà 1 chuỗi 108 thì 10 chuỗi thì theo quý vị có nhiều lắm không? Không nhiều đâu, niệm có một tí xíu là 5-10 phút là xong à. Thế nhưng đó là một cái căn bản. Còn ngày hôm nay quý vị ngồi ngoài 10 chuỗi đó ra, quý vị niệm 100 chuỗi nữa được không? Được chứ, 1000 chuỗi được không? Được chứ. Nhưng mà tiêu chuẩn tối thiểu là 10 chuỗi, nhất định là không bỏ. Cái này hay lắm quý vị. Nhờ vậy mà chúng ta tinh tấn, dứt khoát là đây tới chết không bỏ. Mỗi ngày là phải 10 chuỗi là 10 chuỗi. Theo chúng tôi nghĩ không khó đâu, 10 chuỗi thì không khó. Nhưng mà khi quý vị niệm rồi thì quý vị có thể niệm cả hàng ngàn chuỗi cũng được, không ai cấm. Đó là cái cách để quý vị có thể tinh tấn trong việc niệm Phật. Thứ ba là làm lành. Quý vị thấy bốn cái phương pháp này nghe rất là dễ, nhưng mà đôi khi chúng ta thực hành cũng cả đời không xong, chứ không phải là dễ đâu. Ăn chay dám ăn nổi không? Rồi niệm Phật đó, một ngày chúng tôi đề nghị chừng 10 chuỗi xem có kiên trì niệm được hay không. Thứ ba là làm lành. Làm lành có nghĩa là bố thí. Làm lành là bố thí đó. Trong lục độ ba la mật thì Đức Phật có dạy chúng ta là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Thì bố thí là một trong những cái phương pháp để tạo cho mình được cái phước báo trợ duyên cho việc tu học của mình. Bởi vì nếu chúng ta suy nghĩ, tìm hiểu cho kỹ về cuộc đời của Đức Phật, thấy rằng vô lượng kiếp về trước Ngài đã từng bố thí. Không những bố thí thân, bố thí tiền của, bố thí vợ con, nói chung là tất cả những gì bố thí được Ngài đều bố thí cả. Ngài đã tạo cho mình được cái phước. Đức Phật là Lưỡng Túc Tôn, là một bậc đầy đủ phước đức và trí tuệ. Quý vị nhớ nha, Đức Phật là một bậc đầy đủ phước đức và trí tuệ. Cho nên chúng ta phải tập cái hạnh bố thí. Bố thí có nghĩa là cho. Cho ở đây có nhiều cách cho: bố thí tài, bố thí pháp, bố thí gì nữa, bố thí vô úy, gọi là tài thí, pháp thí và vô úy thí. Tài thí là mình đem vật chất, tiền của giúp đỡ cho người. Nếu chúng ta không có khả năng, không có tài chánh, không có của cải để giúp người, thì mình cũng có thể giúp bằng cách đem sức lực của mình ra. Chẳng hạn như bây giờ chùa chúng ta ở đây, quý vị không có tiền cúng phải không? Đó là tài thí. Nhưng mà chúng ta đến đây công quả được không? Được. Thì đó cũng là tài thí đó, ngoại tài và nội tài. Vậy chúng ta cũng có thể làm được tuy không có tiền. Bố thí đôi lúc chúng ta nghĩ rằng cho là hết, không phải. Cho là còn, có mất đâu. Gieo nhân hái quả cũng thâu về mình. Bây giờ quý vị suy nghĩ, một người nông dân, người ta rải hạt lúa xuống, thì quý vị thấy mất hay còn? Nếu nhìn một cách nào đó thì thấy mất, phải không? Nhưng mà thực ra lại là còn. Chúng ta càng gieo nhiều hạt lúa sẽ thu được nhiều cây lúa, và nhiều cây lúa thì sẽ ra nhiều hạt lúa. Vậy khi bố thí là chúng ta cho, chúng ta gieo một cái nhân để rồi chính trong tương lai chúng ta hưởng, chứ cũng không ai khác. Đôi khi mình cho người ta, mình nghĩ rằng cái người nhận có phước, không phải. Chính người cho mới có phước. Chúng ta cho mới có phước, còn người nhận làm gì mà có phước? Người nhận mà không có tu tập thì họ nhận cái đó, họ lại mang thêm cái nợ, chứ đâu phải họ có phước. Thấy chưa? Cho nên chúng ta làm thì mới là có phước. Và Đức Phật nó dạy rằng trong cái thế gian này, khi chúng ta sinh ra trên cuộc đời này cũng hai bàn tay trắng, khi mình ra đi từ giả cõi đời này cũng hai bàn tay trắng, không ai đem được gì. Dù tiền của, vợ đẹp, con ngoan, rồi gia tài sự nghiệp, không ai đem đi được gì cả. Chúng ta đem chỉ có tội và phước. Như vậy thì tại sao chúng ta không lợi dụng những của cải vật chất ở trên thế gian này để mình tạo cho mình cái phước? Mình có thể đem hết cái tài sản đó mình đi. Người trí phải nhận xét chỗ này và thấy được điều này rất cần thiết. Bây giờ hỏi quý vị, tiền quý vị dư đem bỏ vào ngân hàng, khi chết có đem theo được không? Không đem theo được. Nhưng quý vị cũng đồng tiền đó mà mình biết bỏ vào ngân hàng của nhân quả, phải không? Mình biết bố thí làm phước thì chính cái đó sau này lại là còn, chứ không mất. Cho nên á, người trí ta biết được những cái của cải vật chất này không phải là của mình. Khi mình nhắm mắt không thể theo mình được, thì họ phải tạo ra một cái phước để rồi từ đó họ có thể đem hết những cái của cải đi được. Đây là điều mà quý vị phải suy nghĩ. Trong cuộc sống tất nhiên chúng ta phải làm mới có tiền. Thế nhưng chúng tôi thấy có nhiều người, xin thưa quý vị, tiền họ nhiều lắm, thế nhưng mà bỏ ra để làm những cái điều thiện, giúp ích cho người, cứu người hoạn nạn, đau khổ, bệnh tật, thiên tai thì họ tiếc. Thế nhưng khi họ nhắm mắt rồi thì những của cải đó cũng không giữ được. Ở đây không biết có Phật tử nào đã xem chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 26 của ca sĩ Nguyễn Đức không? Chắc cũng có cái xem rồi phải không? Thì chúng ta thấy lúc mà ảnh đang thời gọi là nổi tiếng, tiền của thì cũng nhiều, sau đó ảnh rơi vào gì? Ăn chơi, thuốc lắc, phải không? Rồi cờ bạc. Và chính ảnh nói ở trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu là một ngày ảnh có thể phung phí cả 1-2 cây vàng. Mà phung phí 1-2 cây vàng đó cho cái gì? Cho thuốc lắc, cho cờ bạc, cho ăn chơi. Mà bỏ 1-2 cây vàng đó để làm gì? Để hủy hoại thân thể của mình. Thấy chưa? Hủy hoại thân thể của mình không lợi ích gì cả, nhưng mà người ta sẵn sàng làm. Nếu mà hồi đó đó khuyên anh ta là bỏ 1-2 triệu để đi từ thiện, anh có bỏ không? Chắc chắn là không bỏ đâu. Nhưng mà chơi 1 ngày 2-3 cây vàng thì sẵn sàng. Đâu có gì, thấy con người ta nó mê tới nhất như vậy. Nó có nhiều người quý vị thấy giàu lắm. Hôm trước á, chúng tôi đi ra ngoài Bắc thì trên xe có một cô Phật tử. Cô mới hỏi chúng tôi là thầy ơi, thầy có biết là thầy nào mà gọi hồn được không? Gọi hồn người chết đó. Thì chúng tôi nói trời ơi, mình đi tu rồi sao mà biết ba cái vụ này, không biết, không có quen ai mà gọi hồn cả. Cái chúng tôi mới hỏi để làm gì. Cô ta mới nói rằng á, có một cái người bạn quen với cổ, mới vừa điền, nhờ cổ, vì gì thấy cổ hay đi chùa mà nghĩ rằng cổ quen với các thầy và chắc là các thầy biết lên đồng hoặc là biết gọi hồn, cho nên nhờ cổ. Thì chúng tôi mới hỏi làm sao. Cái cổ nói rằng cái người chồng đó kể rằng cổ có, anh ta có bà vợ thì mới chết cách nay là 1 tuần. Thì người vợ rất là giỏi, lúc sống là làm về bất động sản, đất đai, rồi cho vay. Nói chung ra là người vợ rất là giỏi. Ông chồng này thì sống với vợ nhưng mà so ra về vấn đề làm ăn kinh tế thì thua bà vợ, cho nên không biết cái gì cả. Cô vợ đi giao dịch rồi buôn bán rồi cho vay làm gì đó. Thì bây giờ đùng cái là cô bị xe tông chết. Rồi ông chồng mới tính nhờ cô này để kiếm coi có thầy nào mà gọi hồn được á. Quý vị biết gọi để làm gì không? Gọi để hỏi xem coi là vợ mình á, trước đây cho ai vay tiền để đi đòi. Đó quý vị thấy không? Chúng ta làm rất là nhiều tiền, đôi khi chúng ta không biết sử dụng. Mình biết sử dụng đồng tiền á, thì đồng tiền đó là người đầy tớ tốt. Còn mình không biết sử dụng thì nó là ông chủ xấu. Chúng ta làm ra của cải một phần để nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình, một phần để làm vốn. Nhưng chúng ta phải nên có một phần để làm phước, để bố thí. Trong 3 phần đó chúng ta thấy rất rõ, 2 phần trước phần mình ăn, phần mình để làm vốn, tuy thấy còn nhưng mà khi mình chết nó lại là mất. Cái mình bố thí bây giờ mình thấy mất, nhưng khi chết chính nó lại là còn. Đó là cái phước mà. Âm đức phước báo nó ở cái chỗ đó. Mà chúng ta có đem được hay không là đem cái đó đó. Người học Phật phải sáng suốt, phải biết bố thí. Mỗi người chúng ta tùy khả năng của mình, có thể bằng vật chất, có thể bằng sức lực của mình để giúp đỡ người. Và chính điều đó làm cho chúng ta có được cái niềm vui trong cuộc sống. Chúng tôi thấy khi mình đi làm một cái điều gì đó giúp cho nhiều người được an vui, nhiều người có hạnh phúc, thì tự nhiên là mình có an vui, có hạnh phúc. Trong cuộc sống nếu mà chúng ta cứ bo ích kỷ, chỉ biết sống cho mình, thì cũng chẳng ai mà nghĩ đến mình. Nhưng nếu mà chúng ta biết mở lòng ra, giúp đỡ mọi người, thương yêu mọi người, thì hình như rằng trong cuộc sống chúng ta cảm thấy mình có hạnh phúc. Bởi vì mình đi đâu mình cũng gặp những cái nụ cười, ánh mắt thiện cảm đối với mình cả. Đó là niềm vui, đó là hạnh phúc trong cuộc đời này. Trong bố thí đó, nếu chúng ta không có tài thí thì bây giờ chúng ta có cái thứ hai là gì? Pháp thí. Pháp thí là mình đem những lời dạy của Đức Phật phổ biến cho nhiều người biết. Khi chúng ta được học Phật Pháp, thực hành lời Phật dạy, thấy có lợi ích, mình đem những lời Phật dạy đó, những kinh nghiệm tu học của mình phổ biến cho nhiều người được nghe, được biết, được tu tập, được hướng đến con đường tốt đẹp, cao thượng, giác ngộ giải thoát. Thì đó là tinh thần của một người con Phật, hay nói cách khác, tinh thần của Bồ Tát. Khi mình biết một điều gì, mình có được những cái gì tốt đẹp, mình muốn chia sẻ cho mọi người, nhất là người học Phật của chúng ta, phải thấy và phải thương những người người ta chưa biết Phật Pháp. Bản thân chúng tôi, xin thưa quý vị, đi xuất gia mấy chục năm nay, nhưng mà luôn luôn lúc nào cũng nghĩ đến làm sao cho mọi người người ta hiểu biết Phật Pháp. Bởi vì ngay như bản thân chúng tôi ngày xưa chưa hiểu Phật Pháp thì làm những điều tội lỗi. Sau khi mình hiểu Phật Pháp rồi, mình biết nhân quả, biết sợ tội lỗi rồi, mình không dám làm nữa. Thì bây giờ mình nghĩ rằng nhiều người họ cũng mê. Thực ra họ làm mà họ không biết đâu quý vị. Bởi vì họ nghĩ như thế này: sống á là hưởng thụ, chết là hết. Phần lớn người ta nghĩ như vậy đó. Cho nên á, người ta chỉ biết mở mắt ra kiếm tiền, kiếm tiền rồi ăn, ăn rồi ngủ, ngủ rồi mở mắt ra lại kiếm tiền, rồi ăn rồi ngủ rồi chơi, cứ như vậy thôi. Họ nghĩ là chết là hết, cho nên cố gắng hưởng thụ cho nhiều. Mà đã hưởng thụ thì họ làm bất cứ cái gì họ có thể làm được. Vậy thì chúng ta phải khởi cái lòng thương để giúp cho họ biết Phật Pháp, xa con đường tội lỗi, hướng đến con đường đạo đức tốt đẹp. Vấn đề pháp thí, nếu quý vị có khả năng đến người này đến người kia khuyên nhủ mọi người hiểu Phật Pháp càng tốt. Không thì bây giờ có rất nhiều phương tiện, chẳng hạn như kinh sách, phải không? Ở gì nữa? Băng đĩa. Quý vị có thể làm được một cái đĩa Phật Pháp. Quý vị thấy đĩa nào hay, chỉ bỏ ra 5.000 đồng bạc thôi, không nhiều đâu quý vị. 5.000 đồng nhưng có thể cứu được một mạng sống, có thể giúp một người thoát khỏi tội lỗi đau khổ xa đọa. Dù xây chín đợt phù đồ không bằng làm phúc cứu cho một người. Mình giúp một người biết Phật Pháp, xa con đường tội lỗi, phước báo lớn lắm. Đâu có bao nhiêu tiền 5.000 bạc. Quý vị cứ về lựa đi những cái đĩa nào thấy hay, thấy có thể giúp cho người ta xem, nghe, hiểu được Phật Pháp, chuyển hóa được cuộc đời của họ. Quý vị phát tâm đi, làm những việc đó đi. Chúng tôi thường hay khuyên các Phật tử á, mỗi người nên phát nguyện là giúp cho 10 người biết Phật Pháp. Nếu mà ai cũng có tâm như vậy, chắc chắn rằng Phật Pháp sẽ lan truyền mọi nơi, và mọi người sẽ biết Phật Pháp, biết tu, và thế giới này sẽ được tốt đẹp hơn. Quý vị nên phát nguyện đi. Ngày hôm nay chúng tôi nói cái đoạn này đó. Vỗ tay là phát nguyện, phải không? Không khó đâu, xin thưa quý vị. 10 người không phải là khó. Quan trọng là cái tâm của quý vị. quý vị có tâm hay không? Nếu có tâm thì 10 người chẳng là bao nhiêu, cả 100 người cũng có thể. Thật sự như vậy. Cho nên mong rằng quý vị phát cái tâm là phát thí đó, giúp cho 10 người có thể biết được Phật pháp. Thứ ba là vô úy thí. Vô úy thí là mình đem những cái không lo sợ đến giúp cho người ta. Bây giờ chúng ta cũng có thể làm được cái việc đó. Chẳng hạn như trong Phật tử mình, hoặc là những người thân của mình, người ta ốm đau, hoạn nạn, hoặc là sắp chết, mình đến mình hộ niệm, mình động viên người ta, an ủi người ta. Quý vị biết những cái người mà không tu đó, sắp chết họ sợ lắm. Họ sợ lắm, họ hoang mang, họ không biết chết rồi đi đâu, rồi họ không biết là như thế nào. Nhưng mà nếu quý vị có mặt kịp thời những lúc đó, an ủi, khuyến khích họ, thôi ráng niệm Phật, rồi mình nói là Đức Phật A Di Đà có nguyện là người nào niệm danh hiệu tôi 10 lần đó, mà không được vãng sinh thì tôi thề không thành Phật, thôi các vị cố gắng niệm Phật đi, để khi mà mình có bỏ cái thân xác này được về với Phật, được an vui, được sung sướng, không bị đọa địa ngục ngạ quỷ súc sinh, người ta mừng lắm. Lúc đó là người ta bám vào cái câu Phật hiệu để người ta niệm. Bởi vì ai tâm lý mà đâu có muốn mình đọa địa ngục, đâu có muốn mình bị làm ngạ quỷ súc sinh đâu. Thế nhưng mà họ không biết cái gì cả, thì ngay lúc đó chúng ta dùng câu niệm Phật khuyến khích họ, tạo cho họ cái niềm tin đối với Đức Phật. Lúc đó mà họ nhất tâm họ niệm Phật, họ thay đổi được cái nghiệp lực của họ, họ được vãng sinh, thì đó cũng là một cái phước báo lớn lắm quý vị. Những cái việc này chúng tôi nghĩ quý vị làm được, không khó. Điều quan trọng là ở cái tâm quý vị, và quý vị phải phát nguyện là mình làm những cái việc đó để tạo cho mình cái phước, và đồng thời cũng giúp cho nhiều người biết Phật pháp, biết tu tập, biết hướng thiện hướng thượng. Đó là thứ ba là làm lành. Thứ tư là lánh ác. Lánh ác có nghĩa là chúng ta không làm những cái điều bất thiện, những điều làm tổn hại đến chúng sinh khác. Thì trong cái lánh ác ở đây đó, cụ thể nhất trong đạo Phật của chúng ta, Đức Phật dạy là giữ giới, đúng chưa? Lánh ác có nghĩa là giữ giới. Giữ giới thì bây giờ mình là người Phật tử tại gia, giữ mấy giới? 5 giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Nếu quý vị thực hành được 5 điều này, đó là chúng ta tránh được điều ác. Cho nên 4 cái phương pháp này rất đơn giản, nhưng mà không phải dễ trong cuộc sống mình có thể làm được. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy câu rất là hay: chớ làm các điều ác, hãy làm các điều lành, giữ tâm ý trong sạch. Đó là lời Phật dạy. Có một câu chuyện ngày xưa, có một vị thiền sư, hình như là Ô Sào, người ta thường gọi là Ô Sào thiền sư. Có một nhà thơ đến hỏi về ý nghĩa của Phật pháp, bởi vì thấy Ô Sào thiền sư là một vị tu hành rất là cao siêu và đức độ rất là giỏi, nên ông ta đến hỏi cái đại ý cũng như là cái sự sâu sắc của giáo lý để ông thực hành. Khi đến hỏi, ngài mới nói một cái bài kệ đó thôi. Ngài nói là chớ làm các điều ác, hãy làm các điều lành, giữ tâm ý trong sạch. Đó là lời Phật dạy. Nhà thơ này mới nói: ôi trời ơi, tưởng gì hòa thượng dạy câu gì cao siêu, mà câu này thì đứa con nít 8 tuổi nó cũng có thể học thuộc được. Cái vị thiền sư này cười nói: đúng rồi, cái đứa con nít 8 tuổi cũng thuộc, nhưng mà ông già 80 tuổi làm chưa xong. Đứa con nít 8 tuổi cũng có thể thuộc, nhưng mà ông già 80 tuổi làm chưa xong. Rất là đơn giản là chớ làm các điều ác, hãy làm các điều lành, giữ tâm ý trong sạch. Thì trong 4 cái câu mà chúng tôi hướng dẫn quý vị ăn chay, niệm Phật, làm lành, lánh dữ thì nó cũng nằm ở trong nội dung của cái bài kệ Đức Phật dạy là chớ làm các điều ác, hãy làm các điều lành, giữ tâm ý trong sạch. Giữ tâm ý trong sạch là cái câu nào ở trong 40 câu mà chúng tôi trình bày? Câu nào? Đúng, niệm Phật là chúng ta giữ tâm ý trong sạch, cái gì nữa? Thế chứ lúc nào mình cũng nhớ Phật, niệm Phật thì tâm của chúng ta là tâm tâm Phật, tâm thanh tịnh, tâm trong sạch. Rồi còn hai câu kia là chớ làm các điều ác là mình giữ giới, hãy làm các việc lành là gì? Là bố thí. Giữ tâm ý trong sạch là gì? Niệm Phật. Nhưng mà chúng ta ở đây lại có thêm cái câu gì? Ăn chay, thấy chưa? Vậy thì trong cái nội dung của chúng tôi trình bày hôm nay với quý vị chỉ có 4 câu đó thôi, là ăn chay, niệm Phật, làm lành, lánh dữ. 4 câu này nó cùng một cái nội dung với câu trong kinh Pháp Cú là chớ làm các điều ác, hãy làm các điều lành, giữ tâm ý trong sạch. Đó là lời Phật dạy. Trong 3 cái câu mà Đức Phật dạy của kinh Pháp Cú, chớ làm các điều ác, hãy làm các điều lành, chúng ta thấy rất rõ, tuy nó khó nhưng mà dễ. Chỉ có câu thứ 3 là giữ tâm ý trong sạch, rất là khó quý vị. Sở dĩ chúng ta có lời nói ác, có hành động ác là do gì? Do ý. Nếu chúng ta có lời nói thiện, hành động thiện, do gì? Cũng do ý. Như vậy thì ý chính là chủ. Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm ô nhiễm, tạo nghiệp nói năng hay hành động thì sự khổ sẽ theo nghiệp kéo đến, như bánh xe lăn theo chân con vật kéo xe. Ngược lại, trong các pháp, tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem thân tâm thanh tịnh nói năng hay hành động thì sự vui sẽ kéo đến như bóng theo hình. Vậy thì tất cả lời nói thiện hay ác, hành động tốt hay xấu cũng bắt nguồn từ cái tâm. Cho nên chuyển hóa được cái tâm, an định được tâm, thanh tịnh được tâm rất là quan trọng. Chúng ta tu cũng là tu cái tâm thôi chứ không tu cái gì hết. Mặc dù cái miệng mình á, cái thân của mình hàng ngày chúng ta tiếp xúc tốt hay xấu cũng bắt nguồn từ cũng từ cái tâm. Cho nên giữ tâm ý trong sạch là vấn đề rất khó đó quý vị. Nếu chúng ta có phương pháp như vừa nãy chúng tôi trình bày với quý vị, mình thường nhớ Phật, niệm Phật, đó là chúng ta đang chuyển hóa cái tâm phàm để thành tâm thánh, tâm ô uế thành thanh tịnh, tâm vọng thành tâm chánh. Chỉ có cái là chúng ta cố gắng lúc nào cũng nhớ Phật, niệm Phật. Tuy nói như thế nhưng mà thực tế để thực hành được cũng không phải là dễ. Đòi hỏi chúng ta phải có một sự nỗ lực, có một sự cố gắng và có sự kiên trì, nhẫn nại. Tu là như thế. Như vừa nãy chúng tôi trình bày với quý vị, chèo thuyền nước ngược. Người tu là chèo thuyền nước ngược. Một là chúng ta tiến lên, hai là bị nước nó đẩy mình lùi xuống. Cho nên nếu mà chúng ta không kiên trì nhẫn nại thì khó có thể tu được. Có nhiều người lúc đầu tu thì rất tinh tấn, nhưng mà càng về sau rồi thì bắt đầu càng lười biếng, càng giải đãi. Thậm chí có nhiều người á thì bỏ luôn, do cái tâm của mình không có bền, không có kiên trì, không có nhẫn nại. Tu mà khi chúng ta gặp những cái nghịch cảnh á, tự nhiên chúng ta chán nản đó. Trời, sao mình tu Phật không độ mình? Mình tu sao mà gặp toàn là những thứ tai nạn? Còn cái ông kia bà kia không tu sao không gặp cái gì hết? Mà họ gặp may mắn không? Điều này chúng ta phải suy nghĩ lại. Nếu mình tu mà gặp càng chướng ngại càng chướng nặng. Điều này nói lên nghiệp của chúng ta trong quá khứ rất là nhiều. Bây giờ là cái thời gian mà chúng ta đang phải trả, mà mình trả càng nhiều thì càng mau hết. Quý vị phải nghĩ như vậy thì tự nhiên mình sẽ nỗ lực tinh tấn, mình không chán nản. Ngược lại, nếu người nào không biết, nghĩ rằng ủa sao mình tu mà gặp toàn là chướng nạn không, đâm ra chán nản, nói là Phật không thiên. Có nhiều người còn nói vậy đó, chắc mình tu không có Phật không có thiên hay sao á, không có độ mình cho nên mình gặp toàn là tai nạn, thôi không tu nữa. Chúng ta không tu chúng ta còn khổ nữa. Bây giờ quý vị cứ suy nghĩ coi, mình mắc nợ người ta phải không? Nếu mà mình cứ mỗi một tháng mình trả 100, 1000 hay 1 triệu gì đó thì tới chừng nào hết thì thôi, người ta biết mình cứ trả đều đều vậy thì người ta để cho mình trả. Nhưng mà hôm nay á, mình chuẩn bị mình dời nhà đi chỗ khác thì sao? Hả? Lúc đó nợ, những người mà mình mắc nợ đó họ sẽ kéo đến, họ đòi mình phải không? Họ đòi mình. Chúng ta cứ tưởng tượng là bây giờ mình đi tu á, là mình đang là cho dứt cái nợ đó, cho nên người ta đến cái đòi mình nhiều hơn nữa. Vậy thì mình phải hiểu, nếu mà mình tu á, gặp chướng ngại càng nhiều, biết rằng quá khứ của mình cũng gây nhiều cái nghiệp ác. Nên bây giờ nhờ cái sự tu tập của mình mà cái quả nó đến nhanh, để hết, để rồi mình được giải thoát. Quý vị phải nghĩ như vậy, tự nhiên mình sẽ tăng trưởng được cái niềm tin và tinh tấn để vượt qua những trở ngại, khó khăn, thử thách đó, để mà tiến đến chỗ giác ngộ giải thoát. Nếu chúng ta không nghĩ được như vậy, mình lại nghĩ khác đi, mình nói sao mình tu mà Phật không chứng cho mình, Phật không đến phù hộ cho mình. Thật ra Đức Phật chỉ là bậc đạo sư thôi. Ngài là người chỉ đường cho mình, Ngài là vị thầy thuốc giỏi, cho thuốc mình uống hay không, hết bệnh hay không là do mình, đi hay không cũng là do mình. Chứ Đức Phật đâu có khiêng mình đi, Đức Phật đâu có tự cho mình hết bệnh được, Đức Phật chỉ cho mình thuốc thôi, Đức Phật chỉ đường cho mình đi thôi. Đi hay không mà hết bệnh hay không là do mình. Như vậy thì quý vị phải hiểu được điều này, để mình cố gắng nỗ lực sau khi nghe những lời Đức Phật dạy, đem những cái giáo pháp đó ra thực tập, để chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau, chuyển hóa được những cái nghiệp của mình trong quá khứ. Và dần dần khi cái nghiệp của mình hết, tự nhiên rằng tất cả những điều tốt đẹp nó sẽ đến. Cũng như ngày trước mình trồng ớt, bây giờ mình ăn ớt, ngày hôm nay mình trồng đu đủ thì trong tương lai mình sẽ ăn đu đủ. Nhưng mà bây giờ mình đang phải lãnh cái hậu quả của cái hạt ớt của quá khứ mình gieo, bây giờ mình đang thọ hưởng. Bây giờ mình cứ để cho cái cây đó, nó tới cái lúc đó đi, mình đừng chăm sóc nó nữa. Một thời gian không có tưới, không có phân, không bón thì nó sẽ chết. Mình chăm lại cái cây đu đủ đi, thì sau này đu đủ sẽ ra và chúng ta sẽ hưởng quả. Thì hôm nay chúng tôi được cái duyên lành về đây, trước là thăm thượng tọa trụ trì cũng như là chư tăng tại bổn tự, sau cũng được cái duyên lành để thăm quý Phật tử tu tập bác văn trai tại đạo tràng chùa Long Viễn. Thì chúng tôi chia sẻ với quý vị hôm nay về cái phương pháp tu học rất là đơn giản, đó là ăn chay, niệm Phật, làm lành, lánh dữ. Mong rằng với bốn cái phương pháp này, chúng ta thực hiện được, chắc chắn rằng hiện tại sẽ được an lạc, và trong tương lai chúng ta cũng sẽ được đến những cảnh giới tốt đẹp do cái nhân hiện tại của chúng tôi đã tạo. Thì nhân cái dịp mà chúng tôi về đây thì cũng có gửi đến cho quý vị hôm nay là hai cái đĩa, một cái đĩa Phật pháp nhiệm màu kỳ 29 và một đĩa nơi kết nối tin yêu. Cái đĩa nơi kết nối tin yêu thì chúng tôi nói chuyện ở bên cái chùa quên tên rồi, nhưng mà ở bên Campuchia. Còn Phật pháp nhiệm màu á, kỳ 29 này rất là hay quý vị, nói về cuộc đời của cô Hướng Dương. Cô hồi trước là còn trẻ cũng rất là xinh đẹp, học rất là giỏi, có chí, học trung học, tiểu học đều đứng nhất, học rất giỏi. Thế mà năm 25 tuổi cô bị cái tai nạn xe, bị đứt hết hai chân. Một người nữ mà đứt hết hai chân thì thôi đâu còn gì nữa đâu, bao nhiêu là cái hy vọng được sụp đổ hết. Thì cuối cùng thì trong cái thời gian mà dưỡng bệnh thì mẹ cố đã đem Phật pháp đến. Và từ khi mà cố được đọc nghiên cứu Phật pháp rồi, cố cảm thấy rằng là Phật pháp đã mở ra con đường cho cố. Thế là từ đó về sau cố lại làm được việc. Bây giờ cố là giám đốc cái trung tâm sách nói. Cố đọc sách vào băng vào đĩa đó để cho mấy em học sinh mù đó nó học. Nhờ vậy mà giờ nhiều em học sinh mù viết được Phật pháp, rồi có được cái kiến thức cũng nhờ cố. Thì chúng tôi sau khi mà thực hiện cái chương trình Phật pháp nhiệm màu này đó, thì mình cảm thấy đôi lúc mình cũng hổ thẹn. Mình hổ thẹn là chỗ rằng á, người ta tàn mà không có phế, còn mình đấy không tàn nhưng mà lại phế, đúng không? Mình thì chân có, tay có, mắt có, mũi có, đầy đủ hết, nhưng mình không làm được gì cả. Còn cái người ta cục hết hai chân rồi mà người ta lại đóng góp được cho xã hội, đóng góp được cho mọi người, đó là điều mà mình phải lấy làm hổ thẹn. Cái đĩa này phải nói là hay lắm quý vị. Nó cũng có thể là làm cái động lực để sau này, đúng theo cái bài giảng hôm nay, thì quý vị sẽ là người phát nguyện, phát tâm để đi hoằng pháp lợi sinh. Có nghĩa là làm sao để cho mọi người hiểu biết Phật pháp. Thì đó cũng là một cái việc mà chúng ta có thể thực hiện được.